là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh những khó khăn trong việc đưa công an chính quy về xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Phần cuối chương trình là tạp chí du lịch. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Trên 1.700 tỷ đồng là tổng kế hoạch vốn đã giao cho các địa phương để thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trong năm 2020. Do được bố trí kế hoạch giao vốn sớm nên đến thời điểm này, các địa phương đã giải ngân được hơn 182 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong quá trình giải ngân vốn, một số địa phương đã gặp khó khăn do việc cấp vốn điều chỉnh kế hoạch vốn do lỗi hệ thống TAPMIS từ hồ sơ nghiệm thu gửi sang cho kho bạc nếu không giải ngân được. Bên cạnh đó, các công trình dự án còn triển khai chậm, một số công trình sau kỳ nghỉ Tết đến nay nhà thầu chưa tập trung đủ nhân lực để triển khai thực hiện. Phần lớn các dự án khởi công mới chưa ký hợp đồng với nhà thầu xây lắp nên chưa khối lượng thanh toán để giải ngân theo quy định.
Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Yên Bái hiện có 14 sản phẩm nông nghiệp được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ. Trong đó, nhóm lương thực có hạt gồm nhãn hiệu tập thể gạo Nếp Tú Lệ, gạo Chim Hương Đại Phú An, gạo Bạch Hà huyện Yên Bình và chỉ dẫn địa lý gạo Mường Lò. Đối với cây quả gồm nhãn hiệu chứng nhận bưởi Đại Minh huyện Yên Bình, nhãn hiệu tập thể hồng không hạt huyện Lục Yên, cam Lục Yên, cam Văn Chấn. Ngoài ra còn có chỉ dẫn địa lý quế Văn Yên, nhãn hiệu chứng nhận cho các sản phẩm chè Suối Sàng, sơn tra mù căng trải, cá hồ Thác Bà, nhãn hiệu tập thể đối với sản phẩm thịt hun khói Mường Lò thị xã Yên Lộ và miến đao Giới Phiên thành phố Yên Bái. Hiện nay tỉnh Yên Bái đang tích cực triển khai xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với chín sản phẩm nông nghiệp khác như ba ba gai Văn Chấn, măng chè Bát Độ, mật ong mù căng trải, vịt bầu Lâm Thượng. Việc cấp văn bằng bảo hộ đối với các sản phẩm nông nghiệp có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp đáp ứng nhu cầu của thị trường.
Năm 2020, huyện Yên Bình đăng ký 5 sản phẩm OCOP công nhận đạt tiêu chuẩn hạng 3 sao các tỉnh, bao gồm cá hồ Thác Bà, gạo Bạch Hà, chè xanh Hán Đà, gỗ ván rán và du lịch homestay. Thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm, tất cả các địa phương trên địa bàn huyện Yên Bình đã đăng ký các sản phẩm chủ lực. Theo đó, huyện Yên Bình đã tập trung chỉ đạo ưu tiên những sản phẩm chủ lực thế mạnh của từng xã, phấn đấu tiêu chuẩn hóa 10 sản phẩm của địa phương, xây dựng nhãn hiệu truy xuất nguồn gốc một số sản phẩm nông sản chủ lực của huyện gắn với thực hiện dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, tiến tới xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn huyện. Căn cứ vào đề án của tỉnh, huyện Yên Bình đã hướng dẫn các xã thị trấn, các doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký tham gia mỗi xã một sản phẩm. Huyện cũng phấn đấu sản phẩm bưởi Đại Minh đạt chuẩn 5 sao trong giai đoạn 2020-2021. Để đạt mục tiêu đề ra, huyện Yên Bình sẽ tiếp tục thông tin để người dân hiểu về ý nghĩa của chương trình mỗi xã một sản phẩm, đồng thời sản xuất chăn nuôi theo tiêu chuẩn Việt Gáp.
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, thẩm định, giám sát, góp phần đảm bảo an toàn thực phẩm, năm 2020, tỉnh Yên Bái phấn đấu 75% người sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm nông sản được cập nhật kiến thức về an toàn thực phẩm. Nhằm đạt mục tiêu, ngành nông nghiệp sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp hợp tác xã sản xuất chế biến nông lâm thủy sản thực hiện sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn chứng nhận Việt Gáp, đẩy mạnh tuyên truyền các quy định, quy chuẩn kỹ thuật về sản xuất kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn cũng như các quy định về xử phạt hành chính, xử lý hình sự đối với các hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, hướng dẫn các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản đảm bảo an toàn thực phẩm. Thông tin danh sách các cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm, các cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm để người tiêu dùng biết lựa chọn sử dụng thực phẩm an toàn, tổ chức các đợt thanh tra kiểm tra về an toàn thực phẩm. Đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm trong việc chấp hành quy định về an toàn thực phẩm.
Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, đến nay thành phố Yên Bái đã xây dựng 30 tuyến đường tuyến phố văn minh đô thị. Tất cả các thôn tổ dân phố đã xây dựng mô hình tổ tự quản về nếp sống văn minh trật tự đô thị. Việc thực hiện nếp sống văn hóa văn minh đô thị trên địa bàn thành phố có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, đề cao nếp sống văn minh trong văn hóa ứng xử, giao tiếp nơi công cộng. Tình trạng lấn chiếm hành lang vỉa hè được hạn chế, việc cưới, việc tang và lễ hội được thực hiện theo đúng quy định, phù hợp với truyền thống văn hóa và phong tục tập quán của địa phương. Thời gian tới, thành phố Yên Bái tiếp tục đẩy nhanh quá trình đô thị hóa gắn với tăng cường công tác quản lý đô thị, trọng tâm là công tác quy hoạch, quản lý trật tự đô thị, xây dựng văn minh đô thị, xây dựng con người thành phố Yên Bái văn minh, thân thiện nghĩa tình, đoàn kết sáng tạo, kỷ cương, trách nhiệm.
Tỉnh đoàn Yên Bái vừa phát động cuộc thi trực tuyến thanh niên với văn hóa giao thông năm 2020 và cuộc thi thanh thiếu nhi Yên Bái phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đối với cuộc thi trực tuyến thanh niên với văn hóa giao thông năm 2020, đối tượng dự thi bao gồm đoàn viên thanh niên đang sinh sống học tập trên địa bàn tỉnh, thí sinh có thể tham gia nhiều lần thi. thời gian tham gia dự thi từ 16 tháng 3 đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2020. Cuộc thi này sẽ thực hiện trên máy tính hoặc điện thoại thông minh, bao gồm 2 phần thi với 30 câu hỏi trắc nghiệm và 1 câu tự luận. Thí sinh sẽ đăng nhập tại cổng thông tin điện tử tỉnh đoàn Yên Bái theo địa chỉ http://tinhdoanyenbai.gov.vn.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, đề án điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái được thực hiện từ năm 2019 đến năm 2021. Bước đầu triển khai thực hiện đã góp phần xây dựng địa bàn vững mạnh, giữ vững an ninh trật tự cơ sở, nhất là trong thời điểm diễn ra đại hội đảng các cấp, tiến tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13. Tuy nhiên, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an, tỉnh Yên Bái phải bố trí công an chính quy tại tất cả các xã thị trấn trên địa bàn trong quý 1 năm 2020. Như vậy, sớm hơn thời gian của đề án đã đề ra. Do đó, trong quá trình thực hiện cũng gặp một số khó khăn nhất định. Phản ánh của phóng viên thời sự sẽ giúp quý vị, thính giả hiểu rõ hơn về vấn đề này.
Việc điều động lực lượng công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã được triển khai thực hiện từ tháng 10 năm 2019. Trong đợt đầu, tỉnh Yên Bái đã đưa 99 công an chính quy về 33 xã. Từ khi thực hiện đề án, tình hình an ninh trật tự tại các xã có chuyển biến rõ nét, an ninh được ổn định. Các cấp ủy chính quyền địa phương đánh giá cao về tính chủ động trong công tác phòng chống tội phạm ở cơ sở, tạo được niềm tin của người dân. Ông Nguyễn Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình trao đổi.
Qua cái tình hình và công an chính quy về địa bàn, thì chúng tôi nhận thức đây là một cái chủ trương của Đảng và nước. Từ đó thì công an chính quy đã xuống địa bàn và trực tiếp nắm tình hình địa bàn, rồi là giải quyết những vấn đề ở trên địa bàn. Thì trong qua những tháng vừa qua thì chúng tôi thấy là cái tình hình an ninh trật tự cũng đã được đảm bảo. Thế và người dân cũng có cái ý thức trách nhiệm hơn trong cái việc đó. Thế và trong cái quá trình tổ chức triển khai thực hiện thì bước đầu thì chúng tôi cũng đã tạo điều kiện cho anh em công an chính quy đi xuống các địa bàn thôn, rồi là gặp gỡ những già làng trưởng bản, rồi là đối với các đồng chí trưởng thôn, bí thư chi bộ để nắm bắt tình hình nhân dân, rồi là nắm bắt địa bàn. Và chúng tôi cũng tạo một điều kiện để cho anh em công an để nắm được các cái tình hình ở trên địa bàn. Và qua đó thì chúng tôi cũng thấy đánh giá là cái việc anh em cũng xuống cơ sở cũng rất là nhiệt tình, tích cực, rồi là cũng rất là năng động trong công việc. Quá trình công tác thì cũng kịp thời báo cáo với cấp ủy chính quyền địa phương.
Còn tại xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên, sau khi 3 cán bộ chiến sĩ công an chính quy được điều động về đã bắt nhịp với công việc được giao, thường xuyên bám sát địa bàn để nắm tình hình, thường xuyên tổ chức những buổi tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, không vi phạm pháp luật. Đồng thời kiên quyết xử lý các đối tượng cố tình vi phạm pháp luật, qua đó tạo niềm tin trong nhân dân và cấp ủy chính quyền địa phương, được nhân dân đồng tình ủng hộ đánh giá cao. Ông Trần Đức Toàn, thôn Đồng Sâm, xã Ba Đáp, huyện Trấn Yên nói:
đồng chí công an chính quy mới về địa phương làm việc thì các đồng chí là rất là gần gũi dân, trong công tác thì trong các việc thì các đồng chí là thủ tục làm chứng minh thư hoặc là nhập cư trú nhập khẩu thì là nhanh gọn.
Với nhiều cố gắng đến nay, tỉnh Yên Bái đã ban hành các quyết định điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã tại 160 xã thị trấn trên địa bàn tỉnh, phát huy năng lực tính chuyên nghiệp trong công tác. Ngay khi nhận nhiệm vụ, lực lượng công an chính quy đã chủ động tiếp cận, nắm tình hình hoạt động của các đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật, tập trung xử lý những vấn đề nổi cộm, vận động các gia đình tham gia ký cam kết về đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, giao nộp vũ khí vật liệu nổ và kịp thời xử lý 100% các vụ việc tin báo tố giác tội phạm của người dân. Trung tá Sùng A Nù, trưởng công an xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn cho biết:
chúng tôi xác định là xuống địa bàn để là trước mắt thì nó có gặp những khó khăn nhất định, trong phải cố gắng khắc phục trong cái thời gian tới, nhất là trong công tác bảo vệ đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở, không để xảy ra các vụ việc phức tạp liên quan đến công tác an ninh và trật tự xã hội thì, và đẩy lùi các tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy cơ bạc.
Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên tỉnh Yên Bái triển khai việc đưa công an chính quy về xã, lại thực hiện trong thời gian ngắn nên không tránh khỏi những khó khăn như thiếu trụ sở làm việc, trang thiết bị phục vụ cho công việc chưa đầy đủ. Thượng úy Trần Mạnh Linh, trưởng công an xã Bạch Hà, huyện Yên Bình tâm sự.
Trong cái cơ sở vật chất thì chúng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn, vì bây giờ hội trường làm việc của ban công an xã thì còn chật hẹp, chưa có trụ sở làm việc riêng. Nơi ăn trốn ở của anh em tôi thì hiện nay thì ủy ban dân xã cũng chưa bố trí được. Tại là chúng tôi cũng đang phải mượn nhà ở tập thể của trường cấp 1, cấp 2 để hiện tại đang dùng để sinh hoạt chung và ở thường trực tại ủy ban nhân dân xã. Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng rất mong được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp các ngành, đặc biệt là đảng ủy cơ quan đảng ủy ủy ban nhân dân xã Bạch Hà, để chúng tôi cố gắng làm sao trong thời gian tới để đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được tốt hơn.
Còn đây là chia sẻ của Thượng úy Đỗ Văn Trang, trưởng công an xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình.
Lực lượng công an xã chính khi mới triển khai về xã thì cũng có một số vấn đề khó khăn, ví dụ như về cơ sở vật chất, việc bố trí chỗ ăn ngủ tại chỗ cho 3 đồng chí ngay tại cơ sở thì cũng có những khó khăn nhất định.
Cùng với những khó khăn về cơ sở vật chất, do đẩy nhanh thời gian thực hiện đề án nên công tác rà soát lựa chọn biên chế đủ tiêu chuẩn gặp khó khăn. Bên cạnh đó, hiện nay theo quy định của Đảng thì cấp ủy cấp xã phải có trình độ trung cấp lý luận chính trị, trong khi nguồn cán bộ bố trí đa số còn trẻ, chưa đạt chuẩn trung cấp lý luận chính trị. Trung tá Vũ Thị Thanh Thủy, Phó trưởng công an xã Yên Hợp, huyện Văn Yên trao đổi.
Khi về nhận đảm nhiệm chức danh Phó công an xã Yên Hợp thì cũng có những cái khó khăn nhất định, đó là bản thân là phụ nữ thì về địa bàn xã, đó là cái xã vùng đường điện xá đi lại thì cũng là khó khăn. Về địa bàn là mới, công việc mới, do đó thì bản thân cũng rất là nỗ lực công tác, học tập, học hỏi các đồng chí đồng đội về những kinh nghiệm.
Năm 2019, sau khi đưa 99 công an chính quy về xã làm nhiệm vụ, bước đầu đã được cấp ủy chính quyền và nhân dân địa phương đánh giá cao. Trong công tác phòng chống tội phạm ở cơ sở, tạo được niềm tin của người dân khi giải quyết vụ việc liên quan đến an ninh trật tự. Đại tá Trần Kim Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái trao đổi với những kết quả nổi bật và bài học kinh nghiệm rút ra như sau.
Đến hôm nay, thì Giám đốc Công an tỉnh đã ký quyết định bố trí công an chính quy tại 160 trên 160 xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Về số lượng thì là như vậy. Còn về hiệu quả thì qua khảo sát đánh giá bước đầu cũng như là kiểm tra trực tiếp thì việc điều động công an chính quy xuống đảm nhận các chức danh công an xã đưa lại những hiệu quả có thể nói bước đầu là rất là tích cực. Trước hết là về sự có mặt của công an chính quy tại địa bàn xã đã có tác dụng là răn đe, uy hiếp các đối tượng có ý định xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Và điều này nó có tác dụng là kiềm chế tội phạm ở địa bàn cơ sở. Công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trong đảm bảo an ninh trật tự thì được thực hiện một cách bài bản hơn, có hiệu quả cao hơn rất rõ rệt. Công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, đặc biệt là quản lý nhân hộ khẩu để thực hiện đúng quy định của pháp luật hơn, đã tránh được cái tình trạng là nể nang, ngại va chạm, thế rồi quan hệ dòng họ chi phối trong cái quản lý về an ninh trật tự. Và thực tế cho thấy là an ninh trật tự ở các địa bàn mà công an chính quy xuống thì đã chuyển biến tích cực hơn, tội phạm và vi phạm pháp luật giảm đi rõ rệt. Và qua đó thì cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá rất cao cái chủ trương này, và nhân dân thì tin tưởng phấn khởi và tự giác hơn trong việc chấp hành chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước. Cho nên có thể nói đây là một chủ trương rất là hợp lý và rất là cần thiết để đảm bảo an ninh trật tự ngay tại địa bàn cơ sở. Một là công tác tham mưu với tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh trong chỉ đạo các ban ngành vào cuộc. Đó là yếu tố quyết định nhất cho sự thành công. Và thứ hai là về phía công an tỉnh thì phải chủ động chuẩn bị về lực lượng, về con người, về đội ngũ cán bộ để có thể điều động và phân công công tác vào bất cứ vị trí nào và các đồng chí đó có thể hoàn thành được tốt nhiệm vụ được giao.
Với nhiều nỗ lực, đến thời điểm này Yên Bái đã cơ bản hoàn thành việc đưa công an chính quy về xã theo yêu cầu đề ra. Có thể khẳng định việc triển khai chính quy hóa lực lượng công an xã góp phần xây dựng địa bàn cơ sở ngày càng vững mạnh, phòng ngừa, trấn áp tội phạm, đồng thời giải quyết nhanh gọn, hiệu quả những vụ việc phát sinh từ cơ sở. Đây cũng là cơ hội để các cán bộ chiến sĩ nâng cao nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, chủ động hơn trong công tác nắm bắt tình hình, giữ vững an ninh trật tự ở cơ sở.
thật son, xin dâng đào những trái tim thờ đố cháy cuộc đời, nguyện làm ngọn đuốc thắp sáng cho mọi người để huy hoàng chói lọi một thần quân xua tan bóng đêm, tự hào thay những người chiến sĩ quyết hy sinh bảo vệ đảng quang vinh, như con ong trên tần xây tổ giữ hương thơm mật ngọt cho đời, chọn chữ tâm tôi xin làm người lính, vì đảng nguyện hiến dâng, vì đảng nguyện quên mình, vì đảng nguyện hiến dâng, vì đảng nguyện quên mình.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình phát thanh sáng được phát trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo chương trình là tạp chí du lịch. Quý vị thính giả thân mến, năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã cấp bằng công nhận làng nghề dệt thổ cẩm của bản Dề Thàng, xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải. Đây chính là động lực để đồng bào Mông bảo tồn, giữ gìn, phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc mình, trong đó có nghề dệt thổ cẩm truyền thống.
Từ xa xưa, phụ nữ dân tộc Mông khi chỉ biết đến việc làm nương rẫy mà họ còn rất giỏi trong việc dệt thổ cẩm. Trước đây họ chỉ làm ra các sản phẩm thổ cẩm để phục vụ cho nhu cầu gia đình. Nhưng giờ đây, những sản phẩm này đã trở thành hàng hóa được rất nhiều du khách ưa chuộng. Chính vì lẽ đó mà nghề dệt may thổ cẩm ở Mù Cang Chải đang được phát huy nhằm bảo tồn giá trị văn hóa và tạo việc làm, tăng thu nhập cho nhiều chị em có tay nghề. Chị Hằng Thị Dê ở bản Dề Thàng, xã Chế Cu Nha chia sẻ. Chúng tôi biết xe lanh dệt vải từ khi còn nhỏ, rồi lớn dần biết làm thành bộ váy áo. Công việc thêu thổ cẩm này cũng rất khó, phải làm quanh năm, đi đâu cũng mang theo đồ để tranh thủ thêu, rồi may lại. Cả năm mới được một cái. Bây giờ có thêm máy khâu nên công việc thêu dệt và may váy cũng nhanh hơn. Nhờ có du khách về mua, chị em có thêm thu nhập. Năm 2009, mô hình tổ phụ nữ dệt thổ cẩm tại bản Dề Thàng, xã Chế Cu Nha được thành lập với hơn 20 hội viên là các chị em người Mông tham gia. Trong quá trình phát triển, sản phẩm của chị em trong tổ không chỉ dựa trên kinh nghiệm nghề truyền thống thêu và dệt của người Mông, mà còn được các hội viên tìm tòi cải tiến nhiều hoa văn và mẫu mã sản phẩm để đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Hiện nay, tổ sản xuất được gần 20 loại mặt hàng được quảng bá giới thiệu tới đông đảo du khách quốc tế khi đến với Mù Cang Chải. Sản xuất dần phát triển, thu nhập đời sống của hội viên được cải thiện, từng bước xóa nghèo. Chị Lý Thị Pàng, bản Dề Thàng, xã Chế Cu Nha tâm sự.
Tôi làm chủ yếu phục vụ gia đình, bản thân và con cháu trong gia đình. Từ bé đã được bà, mẹ truyền dạy, giờ thì biết làm hết. Bây giờ cứ tranh thủ không đi làm ruộng nương thì ở nhà làm để bán. Công việc cũng bận, vừa làm việc nhà vừa may váy bán. Nhưng có thu nhập chị em cũng vui vì vừa giữ nghề của mình cho thế hệ sau. Là tổ trưởng tổ dệt thổ cẩm ở bản Dề Thàng, xã Chế Cu Nha, công việc của chị Lý Thị Ninh là nhận các đơn hàng, sau đó phân chia nguyên liệu cho thành viên mang về nhà tự làm.
Chị cũng là người trực tiếp liên kết với các đối tác tiêu thụ tại các địa điểm du lịch nổi tiếng. Không những vậy, nhiều sản phẩm của xuất khẩu ra nước ngoài và được du khách đón nhận. Chị Lý Thị Ninh cho biết.
Đã thành lập một tổ sản xuất theo truyền thống của dân tộc Mông, và được hoạt động từ năm 2009 đến giờ thì bán chủ yếu là bán cho khách nước ngoài đi xuất khẩu như là đi Pháp này, châu Âu và Nhật. Nếu mà có nhiều khách ý, thì cũng thu nhập được nhiều.
Cho biết thêm về nghề dệt thổ cẩm ở Mù Căng Chải, bà Lương Thị Xuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện nói.
Với cái làng nghề này thì chúng tôi sẽ khoanh vùng từng vùng vào và hướng dẫn cho bà con trong cái việc như là giữ gìn này và phát triển các cái làng nghề này. Và chúng tôi cũng xác định đây là những cái điểm mà sau này sẽ là tạo thành những cái tour dẫn khách tham quan ở trên địa bàn Mù Căng Chải, để làm sao khách đến với Mù Căng Chải ngoài ra đi tham quan ruộng bậc thang thì còn đi thăm được các cái làng nghề truyền thống, thế và tạo ra được các cái sản phẩm riêng của được Mù Căng Chải để làm cho du khách làm sao mà đến Mù Căng Chải và thích thú với cái sản phẩm này và có thể là mua để làm kỷ niệm, cũng đây nó hướng tới là một cái sản phẩm du lịch.
Với quyết tâm giữ gìn giá trị truyền thống, quảng bá du lịch góp phần tạo công ăn việc làm cho chị em phụ nữ dân tộc thiểu số trên địa bàn. Sau nhiều năm nỗ lực, giờ đây các sản phẩm dệt thủ công của huyện Mù Căng Chải đã trở thành một thương hiệu sản phẩm độc đáo, chủ lực được du khách đặc biệt ưa chuộng.
Thông tin và quảng cáo.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, các cơ quan quản lý cần tăng cường thanh kiểm tra chống sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm.
Các cơ sở sản xuất, kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không an toàn.
Người tiêu dùng chỉ chọn mua thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác, tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã ôi thiu, mốc hỏng, tham gia phát hiện, ngăn ngừa các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm.
Vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an toàn thực phẩm.
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Khuyến cáo phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona nCoV. Để chủ động phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona nCoV, Bộ Y tế khuyến cáo người dân và cộng đồng thực hiện tốt các biện pháp sau.
1. Người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh đường hô hấp cấp tính, sốt, ho, khó thở. Khi cần thiết phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc.
Người có các triệu chứng sốt, ho, khó thở không nên đi du lịch hoặc đến nơi tập trung đông người. Thông báo ngay cho cơ quan y tế khi có các triệu chứng kể trên.
Vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên dưới vòi nước chảy bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn ít nhất 20 giây. Súc miệng, họng bằng nước súc miệng, tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng để phòng lây nhiễm bệnh.
Cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay. hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp, không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng.
Đảm bảo an toàn thực phẩm, chỉ sử dụng các thực phẩm đã được nấu chín.
Không đi du lịch đến các vùng có dịch bệnh, hạn chế đi đến các nơi tập trung đông người. Trong trường hợp đi đến các nơi tập trung đông người, cần thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân như sử dụng khẩu trang, rửa tay với xà phòng. Nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, phải đeo khẩu trang, thông báo ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời. Gọi điện cho cơ sở y tế trước khi đến để thông tin về các triệu chứng và lịch trình đã di chuyển trong thời gian gần đây để có biện pháp hỗ trợ đúng.
Đường dây nóng của Bộ Y tế cung cấp thông tin về dịch bệnh 1900 3228.
Xin nhắc lại, đường dây nóng của Bộ Y tế cung cấp thông tin về dịch bệnh 1900 3228.
Bạn cần check mail gấp, bạn muốn nghe nhạc, bạn muốn xem phim, bạn muốn giải trí, xử lý công việc gấp, nhưng bạn lại đang đi trên đường, lấy đâu ra wifi?
Đừng lo thiếu wifi, nghe nhạc, check mail, Viettel có gói data đây rồi. Thả ga với 3G 15.000 đây thôi, hay 30.000 là được bấy ghi. Từ nay sẽ không lo phụ thuộc wifi, mà thoải mái online đây này. Dù đang ở nơi đâu khi cần có ngay data bên mình, đừng quên Viettel.
Với các gói data siêu ưu đãi của Viettel, không lo phụ thuộc wifi, ST15K bấm sao 098 sao 3 thăng, 15.000 có 3GB dùng trong 3 ngày. ST30K bấm sao 098 sao 7 thăng, 30.000 có 7GB dùng trong 7 ngày. Thoải mái data chỉ 15K.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái thông báo chương trình bán hàng đặc biệt trong thời điểm cả nước chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiện nay. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, Everest, List, Vision, Winner, RSX, Alpha tại cửa hàng xe máy được tặng tiền mặt trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo chương trình của công ty. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe máy Winner 150 phân khối uy lực đẳng cấp của dòng xe thể thao phân khối lớn sẽ được tặng tiền mặt trị giá 2 triệu đồng và một phiếu thay dầu miễn phí theo chương trình của nhà máy Honda Việt Nam. Hỗ trợ khách hàng mua xe trả góp, thủ tục đơn giản, không cần thế chấp, duyệt hồ sơ nhanh, thanh toán thuận lợi lấy xe ngay, chỉ có xe máy Hòa Bình. Phụ tùng dấu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng dấu nhất đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình, địa chỉ tổ 2 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy SYM, địa chỉ phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Tác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Bà Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 873 668.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.